手机挂，我增加上去。你唔攞啲龙呢啲钱嘛？大家用嘅嘴少，就点？而家你一中学嘅乜瓜，非常之强大嘅嘴要，我哪日嘴就要咁样？要谂下准备先。你的美食就幾多人類，那你就這麼美味，因為你的原來真合無根黑瓜，合無根黑瓜就真得落落那年真這年真一隻人啊，我讓真的你是一台三合三桌，那推文就養了真的Not good. We are difficult. We are having a little antenna that's up central. I don't know what's wrong. You know, the doubt is that we have not been able to get the trial and the lawyer that I'm not going to be seen. You think that some of the book I mean are too up central?就後天啊，咁樣好就收息咗位啊，一個月光，咁啊咁樣年光，要我再開收，係白光房，我咧就用牌膠磨屋上邊，更正法啊，斜息嘅增加，啲磨屋上邊嚟還好，如果然後嗱個屋上屋最終仍然咁樣最終仍然我，就磨正法啊，斜息嘅增加增長。và ốc chân thuốc đó sẽ thực hiện một cái dữ liệu đó là một thì thật ra theo quý vị trên đường đời ai cũng có cái thứ khác mới là ốc chân thuốc thế mà khổ nổi thế này nè Đức Phật nói ở trong bất cứ kinh điển nào kinh điển Nam Tông Bắc Tông từ xưa đến nay dịch lại là luôn luôn duy cái điểm đó đó là thế chiến điện không nạn, nó là một cái tai nạn nó trong tám tai nạn cái câu đó một chút tôi mới học đạo gì thôi nghĩa là nó thế này là Đức Phật nói tam bậc tam đồ bát nạn duy khổ nghe đến nhiều người học cái tới này cái tối nhé giải thích cái gì tam đồ bát nạn mà mấy cái người làm duy cái gì cũng như đó nó không phải là cũng như là người làm duy lý nghĩa là nói rằng người phải có sáng trước về đường đạo lý để tu ba đường tam đồ tức là ba đường khổ để một ngã của chúng ta thức tâm thì nói như vậy bát nạn tam đồ bát nạn thì là như bát nạn vậy tám nè đúng là bát nè là tám nè tám cái gì vậy ra bát nè là chín nè nhưng mà tám nè tại sao gọi đó là tám nè nhớ không ai nhớ không ngờ gì không ngờ ngon rồi nói rằng đúng rồi biết rồi hai ba lần rồi à không ai đó biết một hai ba tam đồ bát nạn câu cổ câu này cũng như vậy đó nghĩa là gì đó bát không chỉ đạo chứ mà à nó nói là nó gió cũng như vậy nó là nó tam gió đồng nạn nó cũng như vậy đau ốm đau ốm thì đau thì ốm được rồi đau 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 chắc phải tự nhiên đây là nói xong rồi bắt mạng đi đánh đâu đánh cái này nè cái không như là một nạn ngã quỷ nạn xuất sanh nạn manh lung ám á nạn thế tứ vượng thông nạn học từ hoặc hậu nạn vô tưởng thiên nạn câu ly câu nạn hoặc từ hoặc hậu nạn vô tưởng thiên nạn
Chúng ta đến nói với nhau giống như
mắt cao như sao mẹ, phải nhưng mà tôi sao phải không? Giọng mà nào, từ não mà, mũi mũi, chào, chào nói cho nên các vị hộ pháp ít khi mà Phật còn phải thế. Các nhà có thể là người lắm và ban châu cảm ứng hộ pháp diễn đàn trong tư. Các nhà nói rằng ngài hộ Phật pháp thử trường đồn á, chỉ có ba châu thiên hạ, tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thượng Bộ Châu, Tây Ngô Quá Châu, tức là mắt châu, tức là tam châu cảm ứng hộ pháp diễn đàn trong tư. Một các anh thường đọc cái câu đó nữa. Còn ở Bắc Châu, Lưu Châu là gì không có Phật pháp, đó là cái tên này. Nghĩa là người ở Bắc Châu, Lưu Châu là luôn luôn chữ biết gì. Nghĩa là con Lưu Châu khi luôn luôn khác bên cạnh mình, nghĩa là thiện thông tâm tư. Cho nên các vị hộ pháp, các vị gọi là thiên tư Phật pháp, thì các này nó không luyện thân ở nơi Bắc Mông Lưu Châu. Bởi vì ở trên hoàng vũ này thân tâm kinh khắp nhà Phật hết kia là bốn châu thiên hạ, thì mình ở đây thuộc về như là Nam Thượng Bộ Châu. Còn ở những nơi khác như là Đông Thắng Thần Châu hay là Tây Ngô Quách Châu, những nơi đó đều có Phật pháp hết, nhưng mà ở Bắc Châu Lưu Châu không được. Vì thế cho nên các này không ủng hộ, mà đó là một cái mạng ở trong thánh mạng. Bởi vì con người như tôi chẳng hạn mới là thứ con người nào cũng có hai phần thôi, một là phần thể xác, hai là phần tâm hồn tâm linh. Thì nếu thể xác chúng ta khỏe mạnh đầy đủ, nhưng mà tâm linh của chúng ta nghĩa là không có đạo đức, không khác như được cái ốc kiến thức đạo đức để giúp mình giúp người, nghĩa là đứng trên con đường gọi là đạo hạnh, thì đó là một nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải làm sao cho mỗi người thân thể cũng như tinh thần đều được lành mạnh thanh tịnh. Đó đến cái phần gọi là mặt tiền Phật khẩu miệng này không hết, mặt tiền Phật khẩu miệng này chưa từ học đó, không từ học nữ, là sao thế này? Người sanh trước khi Phật ra đời là vì không được, rồi những người sanh sau hoặc như chúng ta cũng là như vậy. Sở dĩ mà tôi muốn nói nhanh nhỏ là vì mình còn được cái thứ kia, còn được cái tấm tháng mỗi ngày, còn được đặt lợi cái lại là đủ ngày, thành nên nhỏ nhỏ thôi chứ không biết. Thế là nhưng mà cũng là nhỏ nhỏ thôi. Do đó cho nên sanh trước Đức Phật khổ đủ ngày ngày, mà sanh sau Đức Phật ra đời cũng như nào cái ngày tức là Phật vừa Phật hậu ngày. Thế cuối cùng là vô tưởng thiên ngày. Thế đúng như ngày là sao đó không? Vô tưởng thiên tức là cõi trời vô tưởng. Mình mà sanh lên trời, sanh lên cõi trời vô tưởng, bởi vì ở trên tam thập tam thiên cái ba mươi ba cảnh giới trời, cảnh giới á, nghĩa là từ sau cái nghiệp lực của mỗi người mà sanh trong ba mươi ba cảnh giới đó. Gặp trời mới đau lợi thương nè, tu diệm ma thương, đau thức đà thương, quá là thương sao quá tự tại thương không không. Mặt có cái chỗ kia là vô tưởng thương, vô tưởng thương, vô lượng 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 thương, cho nên không còn biết gì về phần gọi là lợi pháp hay là giúp đời hay là tâm hồn nó tỉnh được, nghĩa là luôn luôn nằm ở trong một cái sự gọi là thiên chúng biết đạo. Mà khi đã lên tới đây rồi thì nhất định là thiết kế đó là phải bị gọi là. Cho nên ở trong kinh nó nói là một mẹ nó không tham nào, cho nên là các gọi tài cũng chúng nó mà không có nó chỉ là cho. Thì bây giờ tại sao mà chúng ta đi đây là bởi vì cái ốc sáng suốt của chúng ta
nếu mà có nếu về phần đạo hạnh, về phần căn bản, ý căn bản chúng tôi muốn nói gì là mỗi con người chúng ta có căn bản đặc biệt, tức là cái mundarika mà tôi giảng để trước đó, cái bạc liên quan đó phải phát huy cái trí tuệ mà từ cái trí óc sáng suốt đó thì gọi cho mình là thức. Trên đường nào không có cái gì gọi là làm cho mình phải khổ đau, làm cho mình phải quằn quại, làm cho mình phải nghĩa là đối chuyện gọi là gì đó khó khăn giàu là nghèo, không là giàu nhưng là nghèo, mà biết con người có óc sáng suốt thì không có cái vấn đề khổ. Cho nên thì người ta nói là nếu theo đạo Phật thì bớt khổ hoặc là khỏi khổ là chỗ đó, và không giải thích được hết. Tại vì mình một là không được làm, hai là không có tiền để mà thực hiện, và đó cho nên theo đạo Phật rất lâu nhưng mà thấy khổ Phật rồi đâm ra cái mẹ nói Phật cũng có linh như các vị thánh hiền cũng có linh cũng có phù hộ. Thế từ Phật ra mình phải có cái ông sáng suốt mình trước, mình bảo vệ mình trước, mình lo cho mình trước, rồi chư Phật chư Bồ Tát tùy theo cái nghiệp sáng cái nghiệp trong thật đó mở tạm ứng phục vụ được. Nên thì khắc nghiệp cô minh mà hiểu Đức Phật làm sao mà soi sáng được khắc nghiệp cô minh, ý chúng tôi cũng nói là cái đoạn này ý chúng tôi cũng nói cái gì là cũng như mình ở trong một cái góc tối rồi cứ cái gì cứ tắt tại sao mình ngồi đây mà cũng thấy ai coi nhà tới mình nó không hay, nó mất tối là làm sao, nghĩa là ở trong một cái bao phủ một cái vô minh. Cho nên khai tâm cho chúng sanh đó, Phật mới nói trình pháp là khai tâm, nó không nghĩa là vỡ lòng đâu, chuyển thẳng cái chân tâm, chuyển thẳng cái gì mà mình sẵn có từ vô lượng kiếp từ trước tới đi, không phải là phải nghĩa là nỗi lần này thôi đó. Là cái cơ mặt được thôi. Cái điểm thứ hai là điểm thứ nhất ấp đáng chút, là điểm thứ hai là kinh pháp ra đào tạo con người có một cái kiến chuyên biết chuyên hay chuyên biết chuyên biết chuyên biết đó. Điểm thứ hai, điểm thứ nhất là tạo cho con người có một cái kiến chuyên biết, điểm thứ hai là tạo cho con người có cái kiến chuyên biết bởi vì ấp chứ đó thực ra người ta hỏi giống người khác đồng nhau người khác là nó tùy theo tùy hướng để mà cách nghĩa, tùy theo cái chỗ để mà cách nghĩa. Bởi vì nó như thế này nè, tự nhiên nước tự nhiên sống với là cái tánh tướng của nước, nước nước này tự nhiên với là sống mình thấy bên trong một bên biển, với cái tánh tướng của nước thì ba cái đó quý vị thấy như nào? Hay là dưới nước, bởi vì ở trong đạo Phật cũng như các đạo khác người ta theo cách cái đó, những người trong đạo Phật thì phải tâm nè, ý nè, thân nè, tâm nè, đủ cái chuyện hết á, thì chẳng có nào cũng như tâm người đó nước, đúng về cái bản thể của nước á, thì nó ngọt hơn. Nhưng mà đúng về cái hiện tượng của nước á thì nó phải nhiều. Trên cuộc đời này nếu chúng ta chưa giải quyết xong cuộc đời sẽ đi đây là tiếp tục cái người mà đến cái điểm đó, bởi vì khi mà mình nhận xong được mình có cái gì đặc biệt rồi thì sẽ nhưng nước bởi vì cái nhiều người đi trong những đường trời quá nóng, mình tạo cái nóng thì nó đi đến cái mảng gì quá nóng thì nó ba đến thực nhân không có đủ để mà hoàn thành cuộc đời giác ngộ. Cho nên cả thứ mình phải chết, cho nên hiểu được cái chỗ đó là cái vấn đề thanh tẩy của người chết không có cái gì đáng ngại đây. Người chết người con Phật ở ngoài đời người ta gọi là có cái trí thông minh ở ngoài đời thì là chết, nhưng mà cái óc sáng suốt của người con Phật, người Phật tử thì cái vấn đề không chết năm nào cũng không phải muốn chết được, mà cũng không phải muốn không hẳn. Tinh thần của người Phật tử là sống một ngày là làm lợi ích cho mình một ngày, làm lợi ích cho người một ngày, nhớ lợi ích cho mình trước, sau rồi tâm tính đâu đó đạt được đó là lợi ích cho mình. Cũng như viên ngọc, viên ngọc trước hết thành lao phải còn lại nó không, tất nhiên là viên ngọc có thể được càng lâu nó càng biết, còn lâu nó càng biết đó. Cho nên người ta sống, người tôi là muốn sống là vì muốn tu tập nên được tâm đầy và lớn, không phải sống mà để ăn của nào đâu. Còn tới khi mãn căn, tức là mãn căn số như là không đi tới tới cuối mà chứ không có cái gì gọi là đi nghỉ đi nữa, không có cái gì hết, bởi vì thời gian là một cái gì một cái không khói. Muốn hết tuần này tới tuần kia, hết lúc này tới lúc còn đó là nhiều khi nào thế này thế kia nói gì thầy người anh cùng hết tuần cuối cùng mọi người cũng có được kết quả như thế này. Bây giờ mình phải tìm cái gì thích nhất của mình, tức là cái nhân gia ta phải làm cái đó mất đi mất được không bao giờ mà kêu là do đó cho nên người Nhật Bản người ta lớn mạnh lên ở nước Nhật là vì nhờ cái tinh thần của Pháp Quan, cái tinh thần Pháp Quan của Pháp Quan của cả nước thì là một văn học chủ chiến của nước Nhật với đạo Tin Phật nên từ trước tôi đã nói nha. Bây giờ chiến tư nước là cái chiến nước chiến cố quyết định. Nếu mà đã đặt con đường rồi thì nhất định phải đi. Đi trong khoảng đời của mình đây là chưa có tới đích được thì đoạn đời tới đây tiếp tục như chưa xong. Có nhà nào mà đi trong một đời mình không có thân thân cái con đường mà tới chỗ giác ngộ không có ai có tài gì mà nói chuyện chứ sau một thời gian một đời hai đời ba đời mà không có cái gì thì chúng ta ba ra trong tình trí. Nhưng mà mình có cái điều mà khinh khiếu hay là có thể nói rằng tọa nguyện ở chỗ này mình hiểu được Phật Pháp rồi, như tôi được nói đó. Dầu là tính trọng cái tự thân của mình, tính của mình, nhưng mà mình thấy được là mình như thế được, như trên con đường chính, không phải sai lầm. Cho nên cái điểm thứ hai trong kinh Pháp Quan thức của chúng ta là ý, như nước. Điểm thứ ba, lòng thượng tha. Mà định ra đó là kinh Pháp Hoa để chỉnh giúp cho quý vị một là ông tâm chúa, hai là trước khi lớp ba là lòng vị tha. Nếu có lòng vị tha cuộc sống chúng ta mới có ý nghĩa. Vì thế cho nên cả trên thế giới này cả các đạo khác người ta luôn luôn người ta có cái sự lúc nào nó tới cái vị tha xã hội này cũng được thích lắm, nhưng họ chưa biết đi tới cái chỗ mà gọi là cao thượng. Cho nên vị tha là gì ở trong bài chúng ta học hiện nay phải nói đến chuyện đó. Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên là nêu ra bốn cái cần lý, rồi nêu ra con người từ đâu mà đến, con người đến đây để làm gì, rồi con người nó sẽ đi về đâu. Rồi người chỉ cho chúng ta phải có một lòng tự tha, cái thiên quyết để mà tìm hiểu, óc phân tích và nhận trong bốn chân lý để mình đi học rồi. Chúng ta phải nhận khổ, tạo lạc để làm khổ. Chiến thiên quyết là bởi vì nếu không có cái chiến thiên quyết đặc biệt thì khó mà vững vững cho con đường đạo. Tất nhiên là Đức Phật thuyết minh cho chúng ta 12 con người từ đó mà đến tự cho mình, người mình duyên hành cái hành vi bất chấp những pháp rồi cái nó học rồi đây thấy rồi đó.
Cái một khi nó không học xong hết rồi. Cái này là mình nói là khi đến làm Phật cái người ta người ta đã thi, ta học, ta thi để mạnh lên Phật. Chúng ta học đạo học thi để mạnh lên tâm, mạnh lên tâm sẽ đi tới chỗ bạn được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hết một ngày 24 tiếng đồng hồ toàn là tạm nghiệp. Tạm nghiệp không có gì lắm. Nếu người nào không khéo để có phước thì là tạm nghiệp chuyện gì. Cái là nếu người nào mà thiếu phước hoặc là bị đơn tấu thì tạm làm toàn khác gì. Cho đến nỗi trong giấc chi nhau vẫn còn mới còn nát. Cái vấn đề tạm nghiệp. Rồi sau khi bỏ cái sát thân này rồi thì cái gì về đâu? Tâm phần này là nó mới. Thì khi đó là trở về từ việc thọ mạo. Từ việc thọ mạo theo cái việc đó nó rất rộng. Nó rất rộng một cách tinh thần để mình tạo một cái thiện nghiệp đang đấu. Đến cái ngày ra đi rất là tinh khí. Không có cái gì hệ gì hết. Nếu mà mình tạo một cái nghiệp gọi là ác nghiệp thì biết chính cái giờ sắp sửa ra đi tức là chết đó, mình không còn đi một nghiệp. Cho nên ngài nói rằng trước tiên trước cũng chưa có đủ, cần phải có lòng vị tha tất nhiên trong cuộc đời này mình nhận cho một cách rõ ràng rồi để mà để lấy sự lợi tha làm sự nghiệp. Quý vị thấy không? Nhiều vị thánh nhân đã hy trong thử thách, các ngài trọn đời hy sinh cho con cuộc cứu khổ nhân loại trong thử thách. Các ngài lập sự nghiệp bằng tấm lòng vị tha. Cho đến bây giờ, thế là vô tận thời gian về sau không bao giờ gọi là than mờ cái sự nghiệp của cái mặt tấm. Bây giờ chúng ta phải học theo thế. Đó. Nếu mà lập sự nghiệp chỉ ở cái sự tự đạo và đối với mình cho cá nhân mình hoặc là cho một cái phạm vi nhỏ nào đó thì nghĩa là nó mong manh một cái ví dụ như mình nói gì đâu sao ví dụ như biết gì sao thì mình thì tự nhiên hay là có gì thấy mình sao mình thấy mình tưởng các nhà tạo sự nghiệp bằng cái gì trở lại nói rằng ở trong nhà đạo đó là đức Phật thích ca mâu ni khi sinh ra rồi ngài cũng đủ phương pháp như là học văn học võ cho đủ thứ hết rồi mình bỏ tất cả thiết thành vợ con voi ngựa bảy báu tất cả bỏ hết thành những điều chi nó bỏ những cái mũi nha đây ở đây ngay cả vương sắp làm vua mà bây giờ bỏ ra vương như thế chỉ có những người không có suy nghĩ tưởng nó ra đi cái sự thật không cho nên tôi nói thế chứ đừng phân báo những gì đó là thế chứ đừng phân là một nửa mình nói ngài ra đi ngài bỏ tất cả để mà ngài được tất cả mà trong khi hiện ra ngài ra đi đó là không muốn ngài được cái gì hết mà muốn từ chân lý để biết cho cái thanh thoát từ đó thôi tôi muốn trong lúc đó mà ngài còn có cái tâm niệm đó để tôi ra đi đây đó nữa người ta lập tiền lập nhiều thời và tắt đi thân tôi hỏi cái nước ăn nữa rồi mà tôi đang tắt cho nên người ra làm việc nào mà còn cứ nói rằng ở làm để là xây dựng cái sự nghiệp ở trên phương diện giả tạm thì cái đạo lý giả tạm đó ngày kia nó cũng không nhỏ cho nên cái chúng ta nên là ra đi bỏ nó ra mà cái sự bỏ đó cái người đã làm cái nữa kể cả các cái hàng gọi là thượng thiện nhân cũng khó mà làm nữa cái bạn đó vợ đẹp đó con đi nữa tứ hải gây vinh đệ đó ra đi nguyện nhân để tự tin người khi mình mới đọc sơ sơ mà chưa có sai đó đọc theo cái thứ này mà chưa xong người khi mình nhắm gì đó hỏi tại sao mình đàn đoạn như thế nghĩa là tại sao mà cách ngang sợi dây tình ái của công chúa coi như là nó là vợ của mình
chúng ta sao thấy một người con thơ đang nằm đó và đầm ra đi. Tất cả những cái việc đó mình phải trở lại có ai khó lắm. Bởi vì Ngài nghĩ rằng Ngài ra đi lúc bây giờ là vì tất cả chúng sanh mà ra đi. Vì thế cho nên phải có tấm lòng
thì tóm lại cái bộ kinh Pháp Hoa bữa trước tôi đã nói với quý vị rằng cái tiêu chuẩn như thế nào thế nào. Toàn bộ kinh Pháp Hoa quý vị sẽ nghe về chi tiết từng phẩm một, từng đoạn một, quý vị sẽ thấy tạo cho chúng ta có một tấm lòng không bị những gì bên ngoài mà có thể nó giọt cảm được.
Giàu là sống ở trong nhân lụa, giàu là sống ở trong tiền bạc, giàu là sống ở trong địa vị đi nữa, học trong chục
chẳng có để mình đi được. Chẳng phải là nói rằng giàu có là tôi muốn được đâu.
Nếu người giàu có đó, người dân vận địa vị là nữ đó mà có ốc thanh chức pháp văn vận tiến sĩ là những người nào
thì nào như thế
nào. Và cái đó là kiến nhiên biết bởi vì trên con đường đời mình lập sự nghiệp còn khó khăn. Thế chứ là trên con đường đạo nếu không có một cái sự kiên cố quyết định từng ngày từng giờ từng phút thì làm sao mà vượt qua. Thế đó là phải có tâm vị tha
và để cho những gì thấy.
Do đó cho nên ở nơi bằng pháp số 6 trang đầu đó tôi đã nói được những người đó là
tức là nói được gì.
Còn thấy có lẽ ra rồi nhưng mà mình sao nó khác cho thành tựu của chúng lại đó. Thì quý vị sẽ đọc sẽ thấy được về cái diễn lý pháp quan mà sắp nghĩa là đây là nó chỉ có một tên đầu để quý vị thấy cái sự màu nhiệm của pháp quan.
Bây giờ quý vị xem giải bài thế nào nghe lên đến nghe tình này 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 đến đó là những cái điểm chính hơn, còn cái điểm phụ thì ta nói rằng là những sự thật về triết lý càng sáng bọn nó ở những thứ chưa đọc chưa dẫn như đã được giải thích trong các bộ kinh đại thừa Omanayana Sutta, nghĩa là về triết lý thì thực ra trong các bộ kinh đại thừa đã ghi nhiều lắm rồi. Các bộ kinh đại thừa như kinh Quang Nghiêm, như kinh Trường Đẳng, như kinh Bát Nhã, không đâu đã ghi nhiều lắm rồi. Trong hải tông kinh Pháp Quang thì cũng không đâu, tất cả các bộ kinh khác đều có ghi hết. Nữa thừa nhận trong bài luận trước này, nghĩa là cái bài tức là bộ kinh Pháp Hoa sau này, Đức Phật có thừa nhận các bộ kinh khác mà ngài đã nói đều là cao quý, được thế giới cao quý. Có nhiều sự xác nhận như thế giới thuộc về hiện tượng nó cao hơn, tức là đạt ma cho chúng ta thì là không Phật thiên nhiên thiên nhân á. Tất cả pháp là bất biến theo những chữ pháp, biến và một thứ chữ pháp, tất cả pháp là bất biến thường tồn không thay đổi, không biến hóa, giống như hư không. Cái chữ hư không kia là akasa chính tạng, không pháp định và ngoài sự diễn tả. Cái phần mà chúng tôi vừa nói đó là trích ở trong một đoạn của Sắc Đà Ma Ni Đa Tiết La của ông. Sự chân thật của pháp vô ngã hướng dẫn đến toàn giác, trí thông tuệ và kiến thức của Như Lai Ta Tha La Ta. Cái gì đọc thì đâu mà hiểu, nhưng mà giải thích không được. Đây nè, cái đoạn vừa đầu đó là nói như thế này nè. Thế giới nó thuộc về hiện tượng, hiện tượng này hiểu không? Nó tùy duyên mà nó hiển hiện. Rồi mình mới đặt nó ra là thế giới này, thế giới nhỏ, khung cảnh này, khung cảnh kia, cảnh giới này, địa phương kia. Chứ thì thật ra nó không có một cái gì cả, không có thật. Ví dụ như bây giờ nói như thế này nè, đây là cái nhà mình đang ngồi, hay là cái kia. Mà cái giả danh giả tướng đúng như cái tên cũng là giả nữa. Tiếng Việt Nam thì gọi là cái chùa, tiếng Tây thì gọi là bao lô, tiếng Anh thì gọi là monastery vân vân. Thì tất cả là cái sự như là gì không thật. Từ giả tướng hỏi cái gì là cái chùa, cái gì là cái nhà. Bất thường gọi nó là cái chùa đấy không? Mất gọi là cái chùa được không không, cậu gọi nó là cái chùa được không 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 không. Nghĩa là tất cả các cái tướng trạng nó hợp lại và thiên hạ đặt tên cho nó gọi là cái chùa. Thế là những cái thứ nó hay là dễ hiểu. Cái mặt Phật ta nên khổ hoàng hoại vì nó, nhưng với nó, không với nó. Và bây giờ chúng ta không hiểu biết nó còn hiểu biết được gì nữa. Đó, thì nên không Phật cả pháp là bất biến. Và là đây tội nào cũng thấy chưa, ở trên thì lại nói khác, mà ở dưới tấm đó thì nói khác. Cho nên cái chỗ này phải giải thích chứ không cũng giải thích là tất cả pháp của pháp đây là sự quả.